Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 18 tháng 7 năm 2017. Thủ tướng Việt Nam vừa lên tiếng tại một hội nghị tỉnh về trăn trở của ông trước việc những cán bộ miền núi sống phô trương và gây suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư. Nhận xét về điều này, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói với VOA Việt ngữ.
Vùng Tây Bắc là nói chung là nghèo khó, nhưng mà nếu có một cái những người mà đã là cán bộ, được mang danh là người đầy tớ của nhân dân và có cuộc sống mà nó vượt lên trên xa xí thì điều đó là một cái điều rất là đáng trách.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nổi bật trong phần tin quốc tế là việc Tổng thống Pháp kêu gọi nối lại các cuộc hòa đàm Trung Đông và đề nghị của Hàn Quốc đối với Bắc Hàn về đàm phán quân sự và đoàn tụ gia đình. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Các lực lượng an ninh Afghanistan được các cố vấn quân sự và không lực Mỹ yểm trợ đã đẩy bật phiến quân Taliban ra khỏi một quận miền Nam có tầm chiến lược quan trọng 9 tháng sau khi phiến quân chiếm khu vực này. Phát ngôn viên quân sự khu vực ông Wali Mohammad Ahmadis nói với VOA rằng lực lượng an ninh quốc phòng Afghanistan ANDSF đã tiến vào quận Nagwa ở tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan vào thứ Hai 17 tháng 7 và đã thiết lập hệ thống kiểm soát khu vực này sau 2 ngày giao chiến dữ dội với quân Taliban. Ông nói các cuộc không kích của Hoa Kỳ tối ngày hôm trước nhắm vào 3 căn cứ quan trọng của Taliban trong khu vực đã giết chết hơn 20 quân nổi dậy và tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng Afghanistan tiến chiếm trung tâm quận Nagwa. Phe Taliban chưa lên tiếng về tuyên bố chiến thắng của lực lượng Afghanistan. Ông Ahmadis cho biết quân đội chính phủ đang tiến hành một chiến dịch truy lùng phiến quân và gỡ mìn tại quận Nagwa, nơi các phần tử nổi dậy cài mìn dày đặc xung quanh các công trình trọng điểm. Ông hứa sẽ tiết lộ chi tiết về một số thương vong của cả hai bên. Ông nói hàng chục chiến binh Taliban đã thiệt mạng từ khi lực lượng Afghanistan phát động một chiến dịch tấn công quy mô hôm thứ Bảy để tái chiếm quận Nagwa. Nagwa là một khu vực nông nghiệp nằm cách Laskaga, thủ phủ của Helmand khoảng 30 km về hướng Tây. Trước đây, Taliban đã phát động hàng loạt cuộc tấn công ở đây nhằm chiếm quyền kiểm soát khu vực. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cảnh báo xung đột ở Afghanistan tiếp tục gây tử vong cao kỷ lục, nơi thường dân vô tội trong 6 tháng đầu năm 2017. Theo báo cáo giữa năm của Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan, UNAMA, công bố hôm thứ Hai, ngày 17 tháng 7, có tổng cộng 1.662 thường dân thiệt mạng trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số tử vong, có 174 phụ nữ và 436 trẻ em.
Lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell nói rằng ông sẽ hoãn cuộc bỏ phiếu theo thủ tục về một dự luật của Đảng Cộng Hòa đã sửa đổi về chăm sóc y tế. Thông báo của ông McConnell được đưa ra tiếp sau tin cho hay các bác sĩ đã khuyên Thượng nghị sĩ John McCain ở lại Arizona trong một tuần sau khi ông có cuộc phẫu thuật hôm 15 tháng 7 để loại bỏ cục máu đông trên mắt trái của ông. Trong một tuyên bố, ông McConnell nói, Ellen và tôi cùng với toàn thể gia đình Thượng viện chúc ông John điều tốt đẹp nhất và chúc ông nhanh chóng bình phục. Trong khi ông John bình phục dần, Thượng viện sẽ tiếp tục công việc về các vấn đề lập pháp và các đề cử và sẽ hoãn xem xét đạo luật chăm sóc tốt hơn. Việc ông McCain vắng mặt ở Thượng viện có sự chênh lệch không đáng kể giữa hai phe khiến cho cuộc bỏ phiếu về dự luật chăm sóc y tế thất bại lớn. Phe Cộng Hòa tại Thượng viện cần 50 phiếu loại bỏ một rào cản về thủ tục. Họ nắm 52 ghế tại Thượng viện, nhưng hai thượng nghị sĩ, Rand Paul của bang Kentucky và Susan Collins của bang Maine, đã nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho dự luật này.
một tòa án Iran đã kết án một công dân Mỹ 10 năm tù giam vì tội xâm nhập, theo phát ngôn ngành tư pháp của Iran hôm 16 tháng 7. Thứ trưởng Tư pháp Ghulam Hossein Mohseni Azieh nói trong một cuộc họp báo được tường thuật trên truyền hình. Người đó đã bị các lực lượng tình báo xác định danh tính và bắt giữ. Tòa án đã kết án người đó 10 năm tù giam. Tên của người bị kết án không được công bố. Ông Azieh nói thêm rằng người này có hai quốc tịch, Mỹ và một quốc gia khác không nêu tên. Iran đã bắt giữ và kết án một số người có hai quốc tịch là công dân của Hoa Kỳ, Anh, Áo, Canada và Pháp về các tội danh cả gián điệp và cộng tác với các chính phủ thù địch.
Tại một hội nghị hôm 17 tháng 7 nhằm thúc đẩy đầu tư ở tỉnh Sơn La, Thủ tướng Việt Nam nói có những cán bộ ở miền núi sống phô trương, làm ông chăn trở và gây suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư. Theo tường thuật của báo chí trong nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong phát biểu của mình rằng tôi rất chăn trở khi nghe các thông tin về lối sống phô trương lãng phí của một bộ phận cán bộ đảng viên ở một vài tỉnh miền núi của Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ cho rằng lối sống của các cán bộ đó không chỉ gây phản cảm mà còn làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh ở địa phương, do vậy cũng ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và sự phát triển chung. Chỉ riêng từ cuối tháng 5 đến nay, báo chí Việt Nam đăng nhiều bài viết hé lộ những biệt phủ, biệt thự của một số quan chức ở các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Yên Bái. Ở Lào Cai, tại một khu đất có vị trí đẹp và đắt giá được gọi là khu đất vàng, có 6 biệt thự lớn của các lãnh đạo hàng đầu của tỉnh. Bí thư tỉnh ủy, quan chức đứng đầu tỉnh theo hệ thống chính trị của Việt Nam sống trong tòa biệt thự lớn nhất nằm trên lô đất gần 627m². Các căn khác thuộc về Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư huyện ủy Sapa và một cán bộ biên phòng tỉnh Lào Cai. Ở Sơn La, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh được cho là sở hữu một lâu đài, nhưng ông đã bác bỏ thông tin đó và đưa ra bằng chứng khẳng định khu đất và tòa nhà là thuộc sở hữu của mẹ, các chị gái và em trai ông. Ồn ào dư luận hơn cả là thông tin về biệt phủ của ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái. Khu biệt phủ của gia đình ông Quý có diện tích đất rộng hơn 13.000m² với hồ nước, một cây cầu, thảm cỏ, sân chơi thể thao và một số khối nhà. Trả lời báo chí, ông Quý nói đã vay hàng tỷ đồng để xây dựng hoàn thiện khu biệt phủ. Ông giải thích thêm rằng một phần tài sản ông có được là vì thời trẻ ông đã làm đủ thứ nghề như buôn chổi đót, lá chít, ủ men nấu rượu, làm bánh kẹo, mở xưởng đóng giày. Nhận xét về việc một số quan chức các tỉnh miền núi có khối tài sản lớn so với mặt bằng đời sống chung ở địa phương, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói với VOA.
Vùng Tây Bắc là nói chung là nghèo khó, nghèo khổ, trường học cũng còn nhức nhác lắm, cuộc sống thiếu đói. Những người mà đã là cán bộ được mang danh là người đầy tớ của nhân dân và có cuộc sống mà nó vượt lên trên xa xỉ thì điều đó là một cái điều rất là đáng trách.
Vấn đề kiểm soát làm rõ thu nhập và tài sản của các quan chức Việt Nam đã được chính quyền đề ra từ cách đây nhiều năm. Luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng bên cạnh các hoạt động trong nội bộ chính quyền, báo chí và nhân dân cần có vai trò lớn hơn, điều đó sẽ giúp tìm ra những thông tin thật sự về tài sản, thu nhập của các quan chức, ông nói.
Nhân dân cùng giám sát, cùng có tự do báo chí công bố, rồi có những cái điều tra độc lập, thì tự nhiên từ đó nó sẽ loại ra những cái việc này và khác. Vì báo chí Việt Nam gần đây thì cũng có điều tra rất nhiều vụ, nếu mà tạo điều kiện cho báo chí vào cuộc, khuyến khích báo chí công khai, thì tôi nghĩ rằng mọi việc nó sẽ tốt và từ đó cái quyền lực sẽ được kiểm soát tốt hơn và cái số thành phần hư đốn nó sẽ bị bóc trần ra để xử lý đến nơi đến chỗ.
Trong số các biệt thự, biệt phủ ở ba tỉnh Tây Bắc, khu bất động sản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái gây dư luận đình đám nhất và đã dẫn đến một cuộc thanh tra. Nói với báo chí trong nước, chiều ngày 17 tháng 7, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ, cho biết đoàn thanh tra đã kết thúc quá trình thanh tra trực tiếp. Ông nói thêm rằng dự kiến khoảng cuối tháng 8 sẽ có kết luận thanh tra chính thức được công bố công khai. Trong một hội nghị mới đây, một quan chức hàng đầu ngành thanh tra Việt Nam cảnh báo về mức độ tài sản nhà nước bị thất thoát lớn kiểm điểm lại công tác thanh tra trong nửa đầu năm nay. Hôm 10 tháng 7, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh nói thất thoát tài sản nổi bật nhất là trong lĩnh vực đất đai và thoái vốn trong doanh nghiệp nhà nước. Ông Hạnh chỉ ra rằng mới chỉ thanh tra về quản lý đất đai tại một vài địa phương đã phát hiện những sai phạm mà qua đó ông đánh giá rằng tài sản nhà nước bị thất thoát kinh khủng. Những dữ liệu báo chí được đăng tải cho hay trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành thanh tra đã phát hiện các vi phạm với tổng số tiền lên đến hơn 29.500 tỷ đồng và gần 5.000 hectare đất. Phía thanh tra đề nghị nhà chức trách xử lý hình sự 49 vụ và 113 đối tượng liên quan đến các sai phạm kể trên. Bên cạnh đó, trong cùng khoảng thời gian, ngành thanh tra cho biết đã phát hiện 47 vụ và 66 đối tượng có hành vi tham nhũng hay liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh nói ngành của ông chưa có quyền năng để làm tốt những vấn đề liên quan đến tham nhũng. Ông được báo chí dẫn lời nói rằng khi phát hiện ra những dấu hiệu bất minh, thấy có tham nhũng nhưng không ai cho làm vì không có quyết định thì không làm được. Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói với VOA rằng thực trạng này ở Việt Nam là do Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo cao nhất trên thực tế. Mọi hoạt động thanh tra, điều tra các quan chức phải đi qua các ủy ban phù hợp của Đảng. Ông nói.
Chẳng hạn như những người mà lãnh đạo ở tỉnh mà muốn kiểm tra người đó thì nếu mà thuộc diện quản lý của thường vụ tỉnh ủy thì thường vụ tỉnh ủy phải gật đầu thì họ mới vào điều tra được. Còn nếu những người mà thuộc diện quản lý của ban bí thư Bộ Chính trị thì phải báo cáo sự việc lên mà trên đó người ta đồng ý cho điều tra kiểm tra thì mới điều tra kiểm tra được. Cái việc mà chưa được thống nhất cái hệ thống chính trị thì cơ chế thể chế nó ràng buộc nhau thì nó ngăn cản, trói tay và nó hạn chế.
Tại hội nghị ngành thanh tra vừa qua, Phó Tổng Thanh tra Hạnh nhấn mạnh rằng muốn làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng ngay từ đầu, phải công khai minh bạch các mặt kinh tế xã hội ở địa phương cho người dân nắm được. Theo lời ông thì thực tế là hiện nay còn có những nơi còn giấu giếm, không bao giờ công khai cho dân biết để kiểm tra, thì làm sao làm tốt được.
Tức về chuyện Việt Nam nhận lại công dân bị Hoa Kỳ trục xuất vẫn tiếp tục gây nhiều bàn luận. Mới đây đã diễn ra một cuộc họp đầu tiên của nhóm làm việc theo tuyên bố chung giữa hai nước sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 5 vừa qua. Theo đó, người đứng đầu chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ làm việc tích cực với phía Hoa Kỳ để sớm đưa trở lại những người Việt Nam đã nhận được lệnh phải rời Hoa Kỳ lần cuối, lấy cơ sở là Hiệp định Việt Nam-Hoa Kỳ về nhận trở lại công dân năm 2008. Một bạn đọc của VOA tiếng Việt tên là David viết, hoan hô bác Trump, mình đã rất đúng khi bỏ phiếu bầu cho bác Trump làm Tổng thống. Make America great again, Mr. President Donald J. Trump. Bác Trump sẽ tống xuất hết ra khỏi nước Mỹ tất cả những thành phần di dân ở lậu, làm biếng, những thành phần làm ăn gian dối, lừa đảo, ăn welfare trợ cấp, food stamp trợ cấp thực phẩm, những thành phần làm ô uế nước Mỹ. Trong khi đó, một bạn đọc khác có tên Vũ Hoài Thanh viết, sao nhận lại làm gì, liệu họ có để cho Việt Nam được bình yên? Theo thỏa thuận năm 2008, đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác. Và những người bị hồi hương theo thỏa thuận này cũng có quyền được chuyển tiền và tài sản cá nhân hợp pháp về Việt Nam. Văn bản dài 7 trang còn có đoạn, trong trường hợp công dân Việt Nam di cư sang Mỹ từ một nước thứ ba, nơi mà họ được cư trú dài hạn, chính phủ Mỹ sẽ tìm cách gửi trả lại người bị trục xuất sang nước thứ ba đó hay cân nhắc cho phép người đó ở lại Mỹ trước khi yêu cầu trục xuất về Việt Nam. Ngoài việc trang trả chi phí thực hiện việc trục xuất, công dân Việt Nam bị gửi trả về sẽ được phía Hoa Kỳ cho người hộ tống về Việt Nam. Phía Mỹ cũng trả chi phí cho việc đưa những người Việt bị trục xuất nhầm trở lại Hoa Kỳ. Bạn đọc Hoa Lê Hai gửi ý kiến cho VOA tiếng Việt nói sắp có thêm một từ gọi mới, Việt Kiều trục xuất, trong khi một người đọc khác là Đan Thanh Lê viết các bạn đừng nên có những lời lẽ nặng nề với những người đã quay lại. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi nối lại các cuộc hòa đàm Trung Đông để người Israel và Palestine có thể sống bên cạnh nhau ở hai quốc gia có cùng đường biên giới và xem Jerusalem là thủ đô. Ông Macron đưa ra ý kiến như trên trong chuyến thăm Paris của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhân kỷ niệm 75 năm ngày người Do Thái bị trục xuất khỏi Pháp đến các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Trong một cuộc họp báo chung với ông Netanyahu hôm Chủ nhật 16 tháng 7, ông Macron kêu gọi người Palestine chấp nhận một nhà nước Do Thái và kêu gọi người Israel hạn chế việc xây dựng các khu tái định cư trên lãnh thổ mà người Palestine đã chiếm đóng vì mục đích hòa bình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói, "Tôi cũng kêu gọi đàm phán giữa người Israel và người Palestine để cố gắng tìm ra một giải pháp cho cả hai nhà nước, Israel và Palestine sống bên cạnh cùng nhau trong đường biên giới và xem Jerusalem là thủ đô. Đề xuất này phù hợp với chính sách ngoại giao của Pháp mà tôi tuân thủ rất chặt chẽ." Ông Macron cũng bày tỏ mối quan ngại về sự ủng hộ của Iran đối với nhóm khủng bố Hezbollah ở Liban. Ông Macron nói, "Tôi phải nói rằng tôi chia sẻ sự quan ngại với người Israel về việc phe Hezbollah được trang bị vũ khí ở miền nam Liban. Chúng tôi đang tìm kiếm sự ổn định ở Liban và sự tôn trọng của tất cả các cộng đồng. Và trong vấn đề này, tôi sẽ theo đuổi những hành động ngoại giao nhằm giúp chúng ta hạn chế, giảm thiểu và loại bỏ nguy cơ do Hezbollah gây ra." Thủ tướng Israel lặp đi lặp lại rằng ông sẽ không cho phép thành lập một nhà nước Palestine vì người Palestine đã gây nên cuộc xung đột kéo dài. Thủ tướng Netanyahu nói, "Chúng tôi thảo luận về xung đột Palestine-Israel, nhưng cũng thảo luận các cơ hội ngày càng tăng cho sự hợp tác giữa Israel và một số nước láng giềng Ả Rập. Về phía người Palestine, quan điểm rõ ràng của chúng tôi cho rằng nguồn gốc của xung đột, lý do khiến cho cuộc xung đột tiếp diễn là vì người Palestine khăng khăng từ chối chấp nhận một quốc gia Do Thái, một quốc gia sống chung với người Do Thái ở bất kỳ ranh giới nào." Ông Netanyahu đến thủ đô Paris để tưởng niệm ngày diễn ra cuộc nổi dậy vào năm 1942 của khoảng 13.000 người Do Thái gốc Pháp bị trục xuất đến các trại tập trung của Đức Quốc xã, nơi mà hầu hết trong số họ đều bị thiệt mạng. Nhân cơ hội này, ông Macron đã lên án những nỗ lực ở Pháp nhằm xem nhẹ trách nhiệm của Pháp trong vụ thảm sát Holocaust.
Hàn Quốc hôm thứ Hai 17 tháng 7 đề nghị đàm phán quân sự và đoàn tụ gia đình với Bắc Triều Tiên để giảm nguy cơ xung đột ngày càng tăng về việc Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Seo Yoo-seok hôm thứ Hai phát biểu, Bộ Quốc phòng đề nghị mở đàm phán quân sự giữa hai miền bán đảo Triều Tiên vào ngày 21 tháng 7 tại tòa nhà hành chính Tokigak ở Bắc Triều Tiên để ngăn chặn mọi hành động thù địch làm gia tăng căng thẳng quân sự ở biên giới. Tokigak là một tòa nhà Bắc Triều Tiên tại làng đình chiến Bản Môn Điếm ở vùng biên giới, được trước đây sử dụng cho các cuộc đàm phán liên triều. Các cuộc họp cấp chính phủ được tổ chức gần đây nhất là vào tháng 12 năm 2015. Kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên nắm quyền vào tháng 5 năm nay, chính phủ của ông đã cố gắng tiếp xúc với Bắc Triều Tiên để giảm căng thẳng, kể cả đề nghị viện trợ nhân đạo, trao đổi phi chính phủ và khôi phục đường dây nóng quân sự liên triều mà Bình Nhưỡng cắt đứt hồi đầu năm 2016. Sau khi Seoul đóng cửa khu phức hợp công nghệ Kaesong để trừng phạt Bắc Triều Tiên về các vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa. Cho tới nay, chính quyền Kim Jong-un đã bác bỏ hầu hết các đề xuất này. Bắc Triều Tiên kêu gọi đình chỉ các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Nhà phân tích các vấn đề Bắc Triều Tiên Daniel Pinkston thuộc Đại học Choi nói, khó có khả năng điều này xảy ra bởi vì Bình Nhưỡng liên tiếp thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo, kể cả vụ phóng tên lửa hôm 4 tháng 7 mà một số chuyên gia cho là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM với tầm phóng có thể vươn tới bang Alaska, mặc dù Mỹ bác bỏ khả năng này. Ngoài ra, tin nói rằng Bắc Hàn đã gia tăng hoạt động tại cơ sở làm dầu uranium Yongbyon, có thể là dấu hiệu cho thấy việc sản xuất plutonium đã được tiến hành trong năm qua để tiếp tục tăng kho vũ khí hạt nhân của miền Bắc. Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc hôm thứ Hai đề nghị mở đàm phán với Bắc Triều Tiên vào tháng 8 tới đây để dàn xếp các cuộc đoàn tụ cho các thành viên gia đình bị chia cắt trong chiến tranh Triều Tiên trong những năm 1950 đến năm 1953, với hy vọng lên kế hoạch cho các cuộc đoàn tụ vào tháng 10 nhân kỳ nghỉ lễ Chuseok, còn gọi là lễ Trung thu Hàn Quốc. Ông Kim Sung-hyung, quyền chủ tịch Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc nói, gặp mặt những người thân trong gia đình trong khi họ còn sống phải được đặt vào ưu tiên cao hơn bất kỳ mối quan tâm chính trị nào khác. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đòi Seoul trao trả lại họ 12 nữ hầu bàn đã đào tị sang miền Nam hồi năm ngoái trước khi đồng ý tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình. Bắc Triều Tiên nói Hàn Quốc đã bắt cóc 12 người phục vụ và quản lý nhà hàng và họ đòi trả người, nhưng phía Hàn Quốc cho biết nhóm này đã tự nguyện đào tị. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết những đề xuất mới nhất phù hợp với chính sách song song của Tổng thống Moon Jae-in, vừa theo đuổi sự hợp tác với chính quyền Kim Jong-un, vừa hỗ trợ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ để áp lực Bình Nhưỡng ngừng các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-kyung nói, không có thay đổi nào trong quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố thuyết phục Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa bằng cách sử dụng tất cả các biện pháp khả thi như trừng phạt và đàm phán. Theo các viên chức Mỹ, trong khi ông Cho nói không có sự tách biệt giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong việc đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên, Washington vẫn tiếp tục nhấn mạnh giải pháp tăng áp lực hơn là đối thoại và đang chuẩn bị các biện pháp chế tài mới đối với các ngân hàng và các công ty Trung Quốc làm ăn với Bình Nhưỡng.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Kế hoạch đầy tham vọng của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xây dựng một hệ thống hạ tầng cơ sở tốn kém 167 tỷ đô la để tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế lâu dài, đặt hy vọng vào tình hữu nghị mới giữa ông với Trung Quốc, bất chấp những hoài nghi ở trong nước. Tổng thống Duterte nói trong thời gian Hoàng Kim, về mặt hạ tầng cơ sở dưới quyền ông, nhiều đường xá, tuyến đường sắt và các cấu trúc hạ tầng khác sẽ được xây dựng trước cuối nhiệm kỳ Tổng thống của ông vào năm 2022. Philippines, một nước Đông Nam Á nơi có đến 1/5 dân chúng sống trong nghèo khó, đã mất nhiều cơ hội đầu tư và công ăn việc làm, chính vì thiếu các cơ sở hạ tầng. Trung Quốc đã đề nghị viện trợ cho Philippines tới 24 tỷ đô la, gồm các dự án như vừa kể trong khuôn khổ tình hữu nghị mà hai nước từng là đối thủ của nhau đã theo đuổi sau khi ông Duterte lên nắm quyền vào tháng 6 năm 2016. Trước thời điểm đó, Philippines và Trung Quốc tranh chấp gay gắt với nhau về vấn đề Biển Đông. Bắc Kinh chiếm thế thượng phong với các công trình lắp đất xây đảo tại quần đảo Trường Sa và triển khai các tàu tuần duyên tới một bãi cạn mà ngư dân Philippines thường hoạt động. Ông Song Seo-un, kinh tế gia chuyên về Đông Nam Á, làm việc trong một đơn vị ngân hàng đầu tư của CIMB ở Singapore, nhận định, việc Philippines tiếp tục nhận được tài trợ của Trung Quốc là điều không đáng ngạc nhiên, duy có điều là các khoản tài trợ đó có điều kiện. Trong trường hợp Philippines, điều kiện của Bắc Kinh là Philippines phải nghiêng về Trung Quốc khi nói tới các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nước này, và như vậy Philippines sẽ bị buộc chặt với Trung Quốc. Một ngân sách đáng kể để xây dựng hệ thống hạ tầng đã bắt đầu tăng lên từ năm 2016 dưới thời của Tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino để xây dựng hệ thống đường xa mới, phát triển các bến cảng và sân bay cho các nhà máy và hãng xưởng do nước ngoài đầu tư sử dụng. Người phát ngôn văn phòng Tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella, hôm 6 tháng 7 viết trên trang Facebook của phủ Tổng thống rằng chúng tôi đã sẵn sàng để tài trợ cho chương trình hạ tầng cơ sở xây nhằm bảo đảm phát triển kinh tế vững mạnh theo khuôn thức phát triển bao gồm nhiều thành phần xã hội, hầu hết có thể xóa đói giảm nghèo trước năm 2022. Ít nhất có 20 triệu người Philippines được liệt vào thành phần nghèo khó dựa trên các dữ liệu của Sở Thống kê Philippines hồi năm ngoái. Sở Thống kê liệt vào thành phần nghèo khó những người phải xoay sở với mức thu nhập ít hơn phân nửa. Mức thu nhập tối thiểu là 1.088 peso, tương đương với 24,10 đô la một ngày. Phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống cho biết, Philippines cũng tăng thu qua các cải cách thuế má để tài trợ cho các cấu trúc hạ tầng mới. Từ tháng 7 năm ngoái tới tháng 5 năm nay, chính phủ Philippines đã thu về 41 tỷ đô la, 7% cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng bên cạnh đó, các giới chức cũng đang dựa vào tài trợ của Trung Quốc. Trong năm ngoái chẳng hạn, Bắc Kinh đã thảo luận việc giúp tài trợ hai dự án xây đường hỏa xa của Philippines, tổng kinh phí lên tới 8,3 tỷ đô la. Trung Quốc hồi tháng Giêng đồng ý hợp tác với Philippines để thực hiện 30 dự án và cho biết sẽ chi ra 3,7 tỷ đô la. Các chuyên gia và các chính khách đối lập Philippines đặt nghi vấn về tài trợ của Trung Quốc bởi vì họ lo ngại Bắc Kinh có thể dùng tài trợ để làm xói mòn các tuyên bố chủ quyền của Philippines trong Biển Đông, vùng biển giàu tài nguyên cá và năng lượng ngoài khơi các bờ biển phía tây Philippines. Một số người tự hỏi liệu Bắc Kinh có gửi công nhân Trung Quốc và vật liệu cho các dự án do họ tài trợ hay không. Các dự án được Trung Quốc tài trợ tại các nước khác thường đi kèm với lao động Trung Quốc, có nghĩa là sẽ có ít công ăn việc làm cho dân địa phương.
We want to know if these infrastructure projects that will be funded by loans from China will really translate.
Bà Georgina Hernandez, người phát ngôn của Phó Tổng thống Lenny Robredo nói, chúng tôi muốn biết liệu các dự án cơ sở hạ tầng xây bằng tiền tài trợ từ Trung Quốc có thực sự mang lại việc làm cho người lao động Philippines hay không, dù thuộc thành phần lao động có kỹ năng hay không, cũng như có sử dụng các vật liệu địa phương hay không trong kế hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở mà chính phủ Duterte đang cổ vũ. Theo hiến pháp Philippines, Phó Tổng thống được bầu lên riêng biệt. Phó Tổng thống Lenny Robredo không thuộc cùng đảng phái của ông Duterte và có nhiều quan điểm bất đồng với ông. Thượng nghị sĩ Leila de Lima hồi tháng 5 yêu cầu Thượng viện Philippines hãy xem xét bất kỳ đề nghị cho vay tiền nào từ Trung Quốc có nguy cơ làm nợ công tăng vọt hoặc phương hại tới chủ quyền của Philippines. Đa số người dân Philippines không tin tưởng ở Trung Quốc. Theo kết quả cuộc thăm dò do Social Weather Stations là tổ chức nghiên cứu Metro Manila thực hiện trong quý đầu năm 2017. Tuy nhiên, Philippines có thể sẽ thấy các điều kiện cho vay của Trung Quốc cũng tương đương với các điều kiện cho vay của các ngân hàng tư. Theo ông Christian de Guzman, phó chủ tịch và quan chức tín dụng cấp cao của cơ quan xếp hạng tín dụng Moody ở Singapore, Bắc Kinh đã đưa ra đề nghị tài trợ tương tự trên khắp vùng Âu Á trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường của họ nhằm bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc, trong khi gặt hái những hợp đồng làm ăn cho các công ty Trung Quốc.
The debate with regards to borrowing from China, I think, has some political overtones to it. But I think from a pure financial perspective,
ông De Guzman của Moody nói, cuộc tranh luận liên quan tới việc mượn tiền của Trung Quốc, theo tôi, là về những kích thước chính trị của nó. Theo tôi, đứng từ quan điểm tài chính không mà thôi, thì chi phí vay tiền từ Trung Quốc không rẻ hơn mà cũng không mắc hơn việc vay tiền trên thị trường. Ông giải thích rằng lý do là vì mượn tiền của Trung Quốc thường được thực hiện qua trung gian các ngân hàng chính sách Trung Quốc. Đó không phải là một ngân hàng tư mà là các ngân hàng do nhà nước Trung Quốc sở hữu. Brunei, Malaysia và Việt Nam cũng đang tranh chấp những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết diện tích Biển Đông. Các nước này tỏ ra bất bình trước việc Trung Quốc kiểm soát các đảo, đá vào các mục đích quân sự và đưa tàu tuần duyên của Trung Quốc vào các vùng biển có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với nước họ. Trung Quốc ỷ vào nền kinh tế trị giá 11,2 nghìn tỷ đô la của họ và đề nghị đầu tư vào nền kinh tế của ba nước tranh chấp chủ quyền với họ là Brunei, Malaysia và Việt Nam để tìm cách xoa dịu sự giận dữ tại các nước này, đặc biệt sau khi Tòa án Trọng tài Quốc tế ra phán quyết cách đây một năm bác bỏ các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc là vô căn cứ. Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Xin chào bác sĩ Đích, chuyên gia của chuyên mục Hỏi đáp y học thưởng thức ngày hôm nay.
Dạ vâng, chào anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, thì ở Trong cái bài nói chuyện trước, bác sĩ đã nói đến bệnh tiểu đường, một cái bệnh khó trị. Bác sĩ đã sơ lược về những cái vấn đề về bệnh tiểu đường. Thì hôm nay thì đề nghị bác sĩ nói tiếp về cái bệnh tiểu đường ạ.
Vâng, hôm lần trước chúng ta đã có bàn về vấn đề tiểu đường nói chung. Tôi có nói rằng là nó là một bệnh khó điều trị. Thực tình là quả đúng thật sự nó như vậy. Khó là khó đối với người bệnh. Đối với người thầy thuốc thì viết một cái toa thì có lẽ là nhanh gọn. Nhưng mà đối với người phải áp dụng cái những cái chỉ dẫn của khoa học về để chữa tiểu đường cho nó đạt kết quả thì tôi thấy là một điều quả tình là khó. Lần trước chúng ta có bàn chung. Hôm nay chúng tôi muốn đi vào chi tiết một chút. Lần trước chúng ta có nói rằng là người có tiểu đường phải thay đổi cách sinh hoạt. Đó là một chữ hơi rườm rà một chút. Thay đổi cách sinh hoạt là thế nào ạ? Chúng ta có thể không quen lắm. Nhưng mà người đó phải như thế này. Trước nhất là chữa tiểu đường thì phải biết người đó cân nặng thế nào. Cái cân nặng nó có phù hợp hay không? Có đúng hay không? Mà đúng phù hợp hay không? Từ là tại sao lại nói là phù hợp hay là không phù hợp? Nói cái khác là nói tại sao người đó lại mập hay là ốm. Nói mập hay ốm đó thì y khoa có căn cứ vào những cái số liệu để đánh giá. Nó không phải là chủ quan cách nhìn mà mình nói. Mà là có con số. Con số được tính từ cái chiều cao và cân nặng. Thì trong y khoa hiện nay nó không phải là tuyệt đối, nhưng người ta dùng một cái gọi là chỉ số tiếng Việt dịch là thể khối, tiếng Anh gọi là BMI đó, tức là Body Mass Index. Nó là cái con số mà chúng ta có được khi chúng ta lấy cái trọng lượng chia cho chiều cao bình phương, tức là chiều cao với nhân chiều cao, nó ra một con số bình thường đó. Cái chỉ số thể khối bình thường là từ 18 đến 24. Chúng tôi muốn đưa ra những con số này một chút để cho chúng tôi cũng muốn rằng là chúng ta làm quen với cái y khoa khoa học, nghĩa là có tính khách quan. Người bình thường cái chỉ số thể khối là từ 18 đến 24, từ 25 đến 29 thì coi là thừa cân, và từ trên 30 là mập, trên 40 là mập bệnh, nghĩa là rất là mập. Thế đối với trong khi điều trị tiểu đường thì những người mà mập đó hay là béo phì đó thì phải xuống cân vẫn. Và người ta cứ nói rằng người tiểu đường là phải kiêng ăn, nhưng mà thực tình những người nào thiếu cân, những người nào mất cân vì tiểu đường phải lấy lại cái cân cũ của họ. Nói cái khác là những người thiếu cân thì phải lên cân, tức là phải ăn nhiều hơn. Mới nghe thì có vẻ là mâu thuẫn, chứ không phải như vậy đâu. Vậy điều thứ nhất là phải biết cân nặng của mình có thích hợp hay không. Điều thứ hai sau đó là mỗi người phải luyện tập. Ở y khoa khuyên rằng mọi người nên tập luyện 5 ngày trong một tuần, ít nhất là 3 ngày cho đến 5 ngày. 5 ngày thì tốt, mỗi lần 30 phút, là nói trung bình một người phải tập luyện 150 phút mỗi tuần. Những người mà đã làm việc rất là nặng, như là làm thợ máy, làm xây dựng, những công tác rất là nặng nề thì có thể là miễn tập hơn lần, nhưng mà dù gì tập thêm thì vẫn tốt. Những người làm việc tĩnh tại, nghĩa là ngồi văn phòng chẳng hạn, là phải tập luyện. Rồi sau đó thì người đó phải bỏ thuốc lá. Đó là điều quan trọng đối với người Việt Nam. Một số lớn, không phải lớn, nhưng một số đáng kể người Việt Nam, đàn ông hút thuốc lá. Tiếp theo là không nên uống rượu. Người đầu đã uống rượu, nếu bỏ được thì tốt. Tuy nhiên là y khoa cũng không buộc những người đã nghiện rượu, đã uống rượu từ lâu năm thì không bắt buộc là phải bỏ hẳn. Nhưng mà yêu cầu là uống hạn chế. Hạn chế là y khoa thì tính là một cữ rượu, lấy một lon bia là một đơn vị, một lon bia hoặc một ly rượu vang hoặc là một shot whisky. Thì đối với đàn ông thì uống dưới 2 lon bia mỗi ngày, đối với đàn bà thì uống dưới 1 lon mỗi ngày, và phải uống khi ăn, tránh uống ngoài bữa ăn. Rồi sau đó phải đi khám sức khỏe định kỳ. Người bệnh tiểu đường là một bệnh mãn tính, có ảnh hưởng chung đến sức khỏe chung, thế người đó phải khám sức khỏe định kỳ, phải chủng ngừa đầy đủ và phải ăn giảm chất bột và đường và giảm chất béo, vì tiểu đường cũng hay kèm theo cái tăng chất béo ở trong máu. Y khoa có khuyên rằng nếu người nào đã ăn mà cân nặng bình thường thì tiếp tục ăn như vậy.
Thưa bác sĩ, rằng là có những người nói đó là khi mà người bị bệnh tiểu đường thì không được hoặc là cấm ăn đường như là chè hay là kẹo, thì cái đó có đúng không ạ thưa bác sĩ?
cái đó có phần đúng, nhưng tuy nhiên là người thường thì hay nói theo kiểu trắng đen, nghĩa là có hoặc không, cấm hoặc không. Thực tình thì trong y khoa không có chữ cấm hẳn như vậy. Tôi cũng có những bệnh nhân tưởng nghĩ thấy là bị tiểu đường thì đem lo lắng quá, kiêng ăn đến mức mà người đó xuống cân đến nỗi mà thỉnh thoảng có một người như vậy thôi, chứ không phải tất cả, đến nỗi họ mệt mỏi xuống cân không làm việc được, thì đó không phải là mục đích của chữa bệnh. Chữa bệnh là muốn cho người ta khỏe, chứ không phải muốn cho người ta yếu đi. Do đó thì người ta vẫn cần phải ăn để sống, vẫn cần phải ăn một số lượng nào đó, tất nhiên là có hạn chế. Cái chữ hạn chế thì rất là co giãn, thế nào là hạn chế đó, điều đó cũng khó nói, khó diễn tả ngay. Thực tình nếu đó đến cùng thì phải có nói chuyện với một người chuyên về dinh dưỡng để họ làm bữa ăn cho mình, họ tính toán ăn thì như thế nào thì thích hợp. Thì đó, chúng ta hiện nay thì chưa có sẵn những điều đó. Nói lại thì chúng ta vẫn cần một số đường. Đường là một chất mà cho năng lượng nhanh, và cái tế bào thần kinh, tế bào của trong óc của chúng ta đó chỉ có thể dùng được đường để sinh hoạt, để sống, để hoạt động, chứ không dùng được các chất khác. Do đó nếu không có đường thì tế bào óc không hoạt động được. Tất nhiên là nếu chúng ta không ăn đường thì cơ thể cũng chuyển thịt hay là mỡ thành đường để dùng. Nhưng mà nếu đã chuyển như vậy đó, nó cũng có cái tác dụng phụ bên cạnh của cái việc chuyển hóa như vậy. Chúng ta sẽ có thể đi sâu thêm nếu cần. Vậy thì nói chung như là cần nói rằng giảm bớt chất bột và đường. Tất nhiên là không nên ăn hấp thu những cái chất đường, những chất ngọt mà hay nói chẳng là nói lại là chất ngọt tinh chất, tức là đường. Những người chuyên môn nói rằng là không có một chế độ ăn chung cho người tiểu đường, mà cái chế độ ăn nó phải tùy thuộc vào từng người. Từng người là tùy cả chiều cao, cân nặng, tuổi tác, những bệnh kết hợp, điều kiện sinh sống, làm việc của người đó. Như đã nói ở trên đó, thì cái chế độ ăn tùy thuộc vào từng cá nhân và từ sự hoạt động của người đó. Như người mập thì phải xuống cân, và người ốm thì phải ăn thêm để lên cân, để lấy đủ cái cân nặng bình thường, mục đích là làm cho những người bị bệnh trở nên người như vừa bình thường. Và điều đó bên cạnh thì cũng phải nói rằng là Việt Nam là một nước nông nghiệp, là một nước sản xuất gạo, chúng ta sống vì gạo, vì cơm gạo. Người Việt Nam, quý vị lớn tuổi hay là chúng tôi đều phải ăn cơm. Chúng ta không thể không ăn cơm, và người ta cũng không cấm là chúng ta ăn cơm. Có điều là chúng ta nên thay đổi cách ăn thế nào để cho nó có lợi thì hơn. Gạo của Việt Nam có cái chỉ số đường huyết cao nhất, vì nó được xay quá trắng, đã lấy mất những cái chất xơ đi, do đó gạo có làm cho đường tăng cao nhanh. Trong khi đó thì nếu mà người tốt thì người Việt Nam nên đổi cái cách ăn, chuyển cái gạo trắng sang cái gạo lứt. Nó có nhiều chất xơ thì nó sẽ hấp thu chậm hơn, do đó cái đường nó không có lên nhanh quá đột ngột sau khi ăn. Nó cũng có cái lợi là ăn gạo mà còn nhiều chất xơ, thí dụ như gạo lứt, thì nó cũng giúp cho sự tiêu hóa. Nó cũng có cái lợi về vấn đề tim mạch nói chung, và nó làm cho người ta chóng no hơn là ăn cái gạo xay quá trắng. Và nếu người ta cảm thấy chóng no hơn đó, thì những người mập sẽ ăn ít hơn, và do đó thì đỡ mập hơn. Người tiểu đường đồng thời cũng cần phải ăn giảm muối, và cụ thể là giảm mỡ. Chúng ta có nói rằng là đồ ăn gồm 3 nhóm: nhóm bột, tuy nhiên trong đó có đường, nhóm chất béo, ta quen gọi là mỡ, dầu mỡ, và nhóm chất đạm, tức là thịt. Người tiểu đường cũng thường có mỡ cao, do đó cũng cần phải giảm mỡ. Cụ thể là những mỡ động vật, trừ là mỡ cá thì lại tốt. Và họ nên ăn dầu, trong khi đó cũng cần phải trừ cái dầu dừa, vì dầu dừa không phải là tốt. Họ phải cần ăn thêm, do đó thì họ phải ăn thêm chất đạm, tức là chất thịt. Ăn thịt nạc thì không có đường. Tất nhiên nếu ăn nhiều thịt đỏ, nó cũng có vấn đề đối với hệ tim mạch. Họ nên ăn cá, vì cá tốt, và có thể ăn thịt gà, vì thịt gà không có mỡ nếu đã lấy ra đi rồi. Ta biết được rằng là cái đường nguyên chất nó hấp thụ nhanh, nên là do đó chúng ta nói những điều trên là nếu ăn có chất xơ thì tốt hơn. Nói cái khác, tuy là nó phức tạp và khó tính, nhưng mà nguyên tắc chung như thế này là cách ăn phải phù hợp với lại phong tục tập quán của mọi người. Cụ thể là người Việt Nam thì ăn cơm. Điều thứ hai là cái cách ăn không làm xáo trộn đời sống trong gia đình. Tôi có một lần nói chuyện với một bệnh nhân tiểu đường thì bà ấy nói rằng là nhà có hai ông bà già thôi mà chả lẽ nấu hai nồi cơm. Thì tương nhiên là cách ăn nó cũng phải, nó phải tiện nghi, nó không làm xáo trộn đời sống sinh hoạt trong gia đình. Và điều nữa cũng quan trọng là ăn phải ngon miệng. Chúng ta phải ăn được, ngủ được và ăn phải ngon miệng. Thì điều cần thiết chủ yếu là ăn một khối lượng thực phẩm nhất định giống nhau mỗi ngày. Ăn ít nhất là 3 bữa giống nhau, đúng giờ giấc nhất định. Đó là điều theo kỷ luật mà chúng tôi có khi thì nói với bệnh nhân, hay nói rằng là phải theo kỷ luật của quân đội, chẳng đến giờ phải dậy, đến giờ phải đi ngủ. Người tiểu đường không được bỏ bữa, người tiểu đường lại cần phải ăn sáng. Có một nghiên cứu cho thấy rằng nếu người bị tiểu đường mà ăn sáng thì đường trong ngày của họ thấp hơn là nếu họ không ăn sáng. Mới nghe người ngoài thì có thể thấy rằng là mâu thuẫn, tại sao ăn mà lại đường lại thấp hơn. Nhưng mà cái cơ chế sinh hoạt của cơ thể nó làm cho điều đó là sự thật. Người đường không được bỏ bữa, và do đó đó là một số những cái điều mà làm cho cái việc tiểu đường khó khăn là như vậy, là họ thay đổi cách sống, họ phải sống theo kỷ luật.
Vâng, như vậy thì cái chế độ ăn uống của người bị bệnh tiểu đường nó phải là khó khăn, cần phải cẩn thận, thận trọng như vậy. Nhưng mà rồi người bị bệnh tiểu đường lại hay phải đi thử máu. Đối với những cái người bệnh khác hoặc là những cái người đi khám sức khỏe mà bác sĩ khuyên là khi thử máu thì không nên ăn uống gì trước đó 12 tiếng phải không thưa bác sĩ? Thế thì người bị tiểu đường như vậy có nên nhịn cái bữa ăn trước khi thử máu hay không?
Vâng, đúng, thực tế là chúng tôi cũng hay thấy như vậy. Bệnh nhân của chúng tôi vẫn nhịn đói và có hôm đến thì tiểu máu nó xuống quá thấp. Người tiểu đường có đi khám bệnh vì họ đã biết là có tiểu đường rồi, họ đã khám rồi, đã chữa rồi. Thông thường họ đều có những vấn đề khác bên cạnh như là cao huyết áp, cao mỡ v.v. Nhưng dù gì đã chữa rồi. Cái cách mà đi khám, tái khám đó là để theo dõi, tức là xem rằng ăn như vậy và uống thuốc như vậy thì kết quả như thế nào. Vậy cái tái khám của người tiểu đường là để theo dõi, chứ không phải là để định bệnh. Nó khác nhau. Đối với định bệnh thì cần phải nhịn đói. Và ngay nay thậm chí nhiều nơi, nhiều nước cũng không có chủ trương là người bệnh phải nhịn đói nữa. Người ta vẫn có những cách để thử, để biết được chẩn đoán tiểu đường. Và cái mỡ thì chúng ta sẽ nói bên cạnh. Vậy về tiểu đường đi khám bệnh vẫn cần phải ăn sáng. Vì sở dĩ có thử máu là để thử xem rằng ăn như vậy, uống như vậy, uống thuốc như vậy thì kết quả như thế nào. Cái thử máu đó là để đánh giá, theo dõi sự điều trị, theo dõi sự kết quả của sự điều trị, chứ không phải là để chẩn đoán. Do đó người tiểu đường đến bao giờ cũng phải ăn, ngay cả khi đi khám bệnh.
Vâng, thưa bác sĩ, cái chế độ của người bị bệnh tiểu đường thì nó khác nhau như vậy, mỗi người mỗi khác như vậy, không có một cái công thức chung như vậy, thì làm sao mà biết được ăn cái thức ăn nào thì nó phù hợp cho cái người bệnh đó, hoặc là uống cái thuốc nào thì nó có hiệu quả, làm sao mà định được?
Đó là một vấn đề lớn, mà là một cái gánh nặng của người tiểu đường, là luôn luôn là cũng phải ăn một gấp một miếng thịt, cũng phải đánh đo xem là ăn cái này có được không, hay là góc năng miếng thịt này to quá phải bớt đi. Đó là điều khó chịu của người tiểu đường. Thành ra trong thực tế đó, đời sống là chúng ta muốn là sống vui vẻ. Hiện nay thì có những cách để theo dõi, có hai cách. Một là những cái phương ở nhà bây giờ thì phổ biến lắm, và cũng rẻ và cũng dễ. Tất nhiên là chúng ta chích bằng cách là thử người bệnh tự lấy một giọt máu ở đầu ngón tay và nhúng vào giấy thở, và cái máy dụng cụ tự động điện tử nó sẽ đọc ra con số đường. Các bác sĩ thì thường cho con số để người bệnh hướng dẫn, để người bệnh biết là cái đường của họ nó phải như thế nào. Cụ thể là nếu mà chúng ta thử đường buổi sáng khi đói thì người thường nó phải là từ 65 đến 99. Tuy nhiên điều này thay đổi tùy theo từng phương pháp thử. Chúng ta đưa một con số để thí dụ mà thôi. Thì người có tiểu đường, mình muốn là đường buổi sáng khi đói dưới 125. Chúng ta không, vì chúng ta dùng thuốc, tức là một cái phương tiện nhân tạo tác động vào một cơ chế thiên nhiên, tự nhiên nên nó không hoàn hảo, nên người ta cho một cái biên độ rộng rãi để cho nó an toàn vì đường luôn luôn thay đổi. Thông thường đường lúc 3 giờ đêm là lúc đó nó thấp nhất, thì chúng ta đồng ý là đường buổi sáng, cái mục tiêu muốn là dưới 125, người bệnh tự thử cái đường của mình buổi sáng. Không phải rằng thử thấy nó thấp hay là cao quá thì có một cái tác động nào ngay, mà bởi vì đây là một đời sống nó kéo dài. Do đó thì người đó nên ghi lại và nên dùng cái con số đó để rút kinh nghiệm về cách ăn, nghĩa là để tự điều chỉnh cách ăn của mình. Cái đường buổi sáng đó nó là hậu quả, nó là kết quả của cái việc ăn và dùng thuốc của ngày hôm trước. Do đó người ta nên xem lại xem nếu mà đường quá cao thì xem lại ngày trước ăn như thế nào để bớt đi, nếu thấy đường quá thấp thì coi xem rằng là ngày trước ăn thế nào và có thể tăng lên. Thì người tiểu đường, tôi như tôi đã có lần nói là có vui vui thì cũng ăn bấy nhiêu và buồn cũng ăn bấy nhiêu, buồn cũng phải ăn và vui thì cũng không ăn quá được. Đó là một cách người tiểu đường tự thử, và người bệnh của chúng tôi cũng thế, thử xong rồi không ghi lại rồi quên đi thì chúng ta mất tiền và mất công vì đau, chịu đau để cổ dù gì thì cũng có một cái mũi chích ở đầu ngón tay mà không dùng được cái quả đó thực tốt. Người đó nên có một quyển sổ ghi chép lại và nhìn chung để xem cách ăn của mình và báo lại cho bác sĩ mỗi khi đi tái khám. Đó là một cái. Cái thứ hai là bây giờ chúng ta có thể thử cái đường trung bình trong 3 tháng, trong 120 ngày trở về trước để đánh giá chung. Đó là một cho một cái cách nhìn về lâu về dài, vì tiểu đường là một bệnh suốt đời. Và chúng ta chữa không phải là, tự nhiên chúng ta chữa ngày này qua ngày khác, nhưng mà phải có cách nhìn chung. Thì cái đường trung bình đó là một chỉ số mà ta quen gọi tắt, gọi cho nó dễ là A1C, cái đường đó. Của người thường là 5.7 và người tiểu đường mình muốn nó là trên dưới 7 tùy theo từng hoàn cảnh. Vậy có những cách theo dõi đánh giá cái kết quả điều trị của tiểu đường mà không bắt buộc phải nhịn đói.
Vâng, thưa bác sĩ, đó là khi mà vui thì có thể ăn nhiều hơn một tí, mà buồn thì ăn ít hơn một tí, nhưng mà trường hợp nó tệ hơn, ví dụ như bị đau ốm hoặc là nó mất cái vị giác, không ăn không thấy ngon nữa, thì cái với người tiểu đường trong trường hợp đó thì làm sao?
Vâng, đây cũng là một vấn đề quan trọng và cũng là vấn đề thực tế. Đối với những trường hợp nhẹ mà cảm cúm thường mà vẫn ăn được thì không thành vấn đề lớn. Đối với nếu người đó bị bệnh nặng, ói mửa, tiêu chảy, không ăn được thì tất nhiên là không uống thuốc được. Những người đó cần đi khám bác sĩ. Chúng ta đều ngại đi khám bác sĩ, phải lấy hẹn trước, phải chờ đợi, vân vân. Nhưng mà cũng tùy từng trường hợp của từng người. Có những trường hợp tiểu đường nặng mà không được xử trí kịp thời thì có khi nguy hiểm. Do đó người đó nếu mà không ăn uống được, ói mửa tiêu chảy thì phải đi khám bác sĩ. Những người bị nhẹ ăn được, tùy là ít hơn thì có thể là giảm liều thuốc hoặc kỹ, họ có thể tự thử cái đường trong máu và nếu họ quen và có kinh nghiệm thì cũng có thể tự xử trí được. Nhưng mà họ vẫn nên và có thể luôn luôn là có thể gọi điện thoại cho văn phòng cho bác sĩ của mình và hỏi ý kiến. Bác sĩ có thể cho góp ý kiến trong đối với trường hợp mà tương đối nhẹ. Những trường hợp mà khác thì nên đi khám bác sĩ. Đối đế nếu cuối tuần ngày nghỉ có khi phải đi cấp cứu hoặc là những cái phòng khám gọi là urgent care, tức là nó có thể khám ngoài giờ được.
Như vậy thì người bị tiểu đường thì có thể nào được uống rượu hoặc là cấm hoàn toàn không bác sĩ?
Vâng, theo ý tôi thì không nên uống rượu. Nhưng mà tuy nhiên là đúng như vậy, y khoa không khuyên ai uống rượu cả. Nhưng người nào đã uống rượu, nói thẳng ra là người nào đã nghiện rượu thì cũng không bắt buộc phải bỏ, có khi cũng không bỏ được. Người ta khuyên là những người đó nên hạn chế và uống dưới 2 lon bia đối với đàn ông, dưới 1 lon bia đối với đàn bà, như là chúng ta có nói. Người đó nên uống khi ăn, rồi rượu cũng coi như là thực phẩm, rồi rượu nó cũng làm thay đổi cái đường ở trong máu. Do đó là nên uống khi ăn, không nên uống ngoài khi ăn, không nên uống giờ nào. Vì nếu uống linh tinh như vậy, cái đường nó thay đổi và chúng ta không kiểm soát được.
Đối với những người làm các cái nghề khác nhau thì cái chế độ ăn uống cái để mà chữa bệnh này nó như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, đây cũng là một vấn đề khó hay là tương đối phức tạp. Vì chúng ta biết là thần kinh, tự nhiên chúng ta có phần tinh thần, nhưng mà con người cũng như là một cái máy thôi. chúng tôi có so sánh một cách thô sơ và có và như đó là thực tế, là nó giống như cái con người như một là một bộ máy, thực sự là một bộ máy. Chúng ta cần năng lượng, tức là cần nhiên liệu. Nhiên liệu đối với chúng ta là thực phẩm, đối với cái máy hay đối với cái xe thì nhiên liệu. Tôi thì lấy thí dụ là xăng, thì cái xe nó lớn hay nhỏ thì nó cần nhiều xăng hay ít xăng, và chạy nhanh hay chậm nó cần nhiều xăng hay ít xăng tùy theo cái vận tốc của nó. Thì cũng vậy, con người chúng ta cần một cái năng lượng tối thiểu để sống. Như là chúng tôi có nói để cho nó vui, là lần đầu là cái xe có thể chạy, có thể ngưng, nhưng con người thì không lúc nào ngưng cả, ngưng là chết. Nên chúng ta vẫn cần một cái năng lượng tối thiểu để duy trì sự sống. Như trong khi chúng ta nằm yên hay chúng ta ngủ thì chúng ta vẫn phải thở, tim vẫn đập, vân vân, thì vẫn cần một năng lượng tối thiểu. Thì chúng tôi nói đó là cái năng lượng tối thiểu. Còn nếu mà người đó làm việc nhẹ thì tiêu thụ năng lượng ít, và làm việc nặng thì phải tiêu thụ năng lượng nhiều hơn. Do đó người làm việc nặng thì cần ăn cung cấp đủ cái năng lượng để người đó làm những việc nặng nề. Một cách đơn giản tôi muốn đưa ra một cái là mấy con số để cho nó có tính chất khoa học, áp dụng thì là một điều cũng không phải là đơn giản lắm. Chúng ta biết rằng cái cân nặng nó tương đối với chiều cao. Thì đối với thí dụ ở Mỹ quen dùng cái đơn vị là pound và inch. Thì đối với một người, thí dụ một người phụ nữ chiều cao là 5 feet thì họ được phép cân nặng 100 pound, tương đương với 45 kg. Thì nếu một người phụ nữ đó cao thêm 1 inch thì được thêm 5 pound nữa. Thì thí dụ một người phụ nữ đo chiều cao là 5,3 thì họ cân nặng trung bình của họ ước tính thôi thì họ được cân 115 pound, rồi cân đó coi như trung bình. Và cái năng lượng cần để người đó sống, để người đó sinh hoạt bình thường sống ở trong nhà là nhân cái cân nặng bằng pound với 10 calo, với 10 thì nó cho ra cái số calorie mà người đó được hấp thụ trong một ngày. Thành thí dụ một người phụ nữ cân nặng chiều cao là 5,3, cân nặng 115 pound, xê xích ở cái đâu đó thì được ăn vào khoảng 1150 calorie một ngày. Chúng ta biết rằng là một gram đường, một gram chất bột thì cho ra 4 calo nói theo tiếng Việt, và một gram chất béo thì cho 9 calorie, một gram chất đạm cho 4 calorie. Thì chúng ta ăn là tùy theo cái nhu cầu cần thiết, và cái số thực phẩm nó được tính toán, được gói ở trong cái gói ghém ở trong cái số những cái chất mà chúng ta ăn. Đối với người quen sống ở Mỹ thì người ta ăn theo đồ hộp, ví dụ người ta tính theo đồ hộp trên mấy cái hộp thực phẩm. Ở Việt Nam cũng có như vậy, đều có ghi cái cấu tạo của cái thực phẩm đó và cái thành phần của cái thực phẩm đó, bao nhiêu bột, đường, vân vân, và cho biết cái số calorie mà một phần ăn nó cung cấp. Thì đó có tính chất khoa học và nó cũng hơi máy móc. Thực tế thì không phải luôn luôn chúng ta làm được như vậy. Chúng tôi đơn chỉ cho ra mấy con số như vậy để làm thí dụ mà thôi, nó có tính chất hướng dẫn. Vậy một người nghỉ ngơi thì như cân nặng như chúng ta vừa nói, nhưng những người nó làm việc nhiều hơn thì sẽ phải làm việc, sẽ phải ăn nhiều hơn. Có khi phải ăn 1600 calorie một ngày, hoặc là 2000, hoặc có khi những việc thực nặng có thể là 3000. Nó cũng tùy thuộc ở cân nặng của họ, người đó mập cần xuống cân hay lên cân nữa, thì nó tương đối phức tạp. Và nếu mà lý tưởng thì chúng ta bàn được với lại một người chuyên về dinh dưỡng thì họ chỉ cho cách mình làm cái món ăn hàng ngày. Rồi thì ngoài vấn đề ăn uống, những điều mà chúng ta vừa mới nói, người tiểu đường cũng phải có một điều nữa là cần phải theo dõi thường xuyên để ngừa các cái biến chứng của tiểu đường. Và chúng tôi cũng hay yêu cầu bệnh nhân là phải làm. Nhiều người cũng cứ ngại ngùng vì thấy là mình bình thường thì tại sao phải làm thêm những điều đó. Ví dụ như là khám mắt, cái hướng dẫn là mỗi người đã bị tiểu đường mỗi năm phải đi khám mắt một lần. Và vì tiểu đường là bệnh tim mạch, do đó thì người nếu đã có tiểu đường thường là có cao huyết áp, thường có cao mỡ, nên dễ bị đau tim, dễ bị tai biến mạch máu não. Nên một số người cần được đánh giá về cái tình trạng tim mạch của mình. Về bề ngoài tuy là bình thường, nhưng mà bỗng nhiên một ngày có thể bỗng nhiên bị đau tim và có thể có biến chứng nguy hiểm. Có những trường hợp, thực tình mà nói, có thể có những trường hợp đột tử về những cái biến chứng tim mạch của tiểu đường. Do đó mà như chúng ta đã nói, quý vị cũng có thể thấy rằng người tiểu đường là một cái gánh nặng, họ phải làm một số việc mà dù muốn hay không vẫn phải làm để giữ gìn sức khỏe. Tình tóm lại, tiểu đường là một bệnh chữa được nhưng mà không phải dễ chữa. Dễ chữa có thể đối với thầy thuốc thì không phải là khó khăn lắm, nhưng mà đối với người bệnh là một điều tương đối khó khăn, nhưng mà không phải không làm được. Và cái không có gì quý bằng sức khỏe, và tất cả những cái gì quý giá đều phải có mất công mới đạt được. Do đó thì quý vị nào bị tiểu đường thì hãy yên tâm cố gắng điều trị, chúng ta nếu là tốt, làm đúng thì kết quả vẫn tốt.
Thì chương trình của chúng ta đến đây thì cũng đã hết giờ rồi, thưa bác sĩ. Thì cảm ơn bác sĩ rất nhiều về những cái giải thích và lời khuyên cho các cái bệnh nhân tiểu đường hoặc là cái chứng mà tiểu đường nói chung, thưa bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những chế tài của Hoa Kỳ đối với Nga vẫn còn, cho đến khi nào Nga đảo ngược những hành động dẫn tới những chế tài này. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố trong một cuộc họp báo mới đây tại Kiev, đối với vấn đề miền đông Ukraine, điều này có nghĩa là thực thi hoàn toàn thỏa thuận Minsk. Ngoại trưởng Tillerson nói thêm là Hoa Kỳ thất vọng vì thiếu tiến bộ theo thỏa thuận Minsk. Và ông giới thiệu đặc sứ chuyên thương thuyết về vấn đề Ukraine, Kurt Volker, người sẽ dẫn đầu những nỗ lực của Hoa Kỳ để hoàn thành những mục tiêu đề ra trong thỏa thuận Minsk. Chúng tôi kêu gọi Nga tôn trọng những cam kết theo thỏa thuận Minsk, dùng ảnh hưởng đối với những phần tử đòi ly khai trong vùng, vì Nga hoàn toàn kiểm soát những phần tử này. Và một lần nữa, chúng tôi yêu cầu hãy lập tức chỉ thị cho các phần tử dưới ảnh hưởng của họ chấm dứt bạo động tiếp diễn tại miền đông Ukraine. Thỏa thuận Minsk gồm có 3 văn kiện riêng rẽ, đòi hỏi các bên cam kết đảm bảo một cuộc ngưng bắn ổn định, đáng tin và lâu dài, rút lui binh sĩ và vũ khí hạng nặng, thành lập vùng trái đồn an ninh, trả tự do cho các con tin và cho phép các quan sát viên của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu hay OSCE giám sát tiến trình này. Kế hoạch dài hạn cho hòa bình cũng nêu chi tiết về một tiến trình chính trị để tái hội nhập miền đông Ukraine, bao gồm củng cố quyền lực của chính quyền địa phương bằng cách tản quyền từ trung ương xuống địa phương và tổ chức những cuộc bầu cử mới phù hợp với OSCE. Dù đã ký thỏa thuận, Nga không tôn trọng hầu hết những cam kết căn bản, ngưng bắn, theo thỏa thuận Minsk. Nga cần phải tiến hành những bước cải tiến tình hình an ninh tại miền đông Ukraine và đảm bảo an toàn cho phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE hay SMM. 700 tình nguyện viên của SMM được trao nhiệm vụ ghi nhận tất cả các vi phạm ngưng bắn, cũng như các khía cạnh bạo động khác tại miền đông Ukraine. Nếu muốn, Nga đã có thể tiến hành những bước chấm dứt những xáo trộn này. Ngoại trưởng Rex Tillerson kêu gọi Nga tôn trọng cam kết. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Nga cho phép các quan sát viên tiếp cận hoàn toàn tất cả các khu vực để hoàn tất công tác không chỉ dọc theo đường tiếp xúc giữa các bên, mà còn dọc theo đường biên giới nữa. Ngoại trưởng Tillerson nói, đảm bảo an ninh cho miền đông Ukraine là một yếu tố nền tảng cho chủ quyền của Ukraine.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.